làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị Cơ Đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giêsu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài làm môn đệ Chúa, chúng ta đang nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nói về khía cạnh chuyển hóa thứ tư là chuyển hóa trong tập quán, nghĩa là từ bỏ những tập quán trong đời sống cũ không phù hợp với giáo huấn Kinh Thánh để hình thành những tập quán Cơ Đốc như thờ phượng, cảm tạ Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc Kinh Thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến, chứng đạo. Đây là những tập quán không có trong nếp sống người chưa tin Chúa, nhưng lại không thể thiếu trong nếp sống môn đồ Chúa cứu thế. Trong năm kỳ phát thanh vừa qua, chúng ta đã nói về tập quán dâng hiến, một tập quán có tầm quan trọng thực tiễn không chỉ đối với sự chuyển hóa và tăng trưởng đời sống cá nhân môn đệ Chúa, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến việc duy trì và phát triển các mục vụ trong hội thánh. Hôm nay chúng ta sẽ nói đến tập quán chứng đạo, nghĩa là nói về tin lành cứu rỗi của Chúa cứu thế Giêsu cho người chưa biết, chưa tin. Đây là trách nhiệm chính yếu của môn đồ Chúa cứu thế trong cuộc sống trần gian. Bây giờ trước khi khởi sự tìm hiểu về tập quán chứng đạo, mời quý thính giả nghe ca khúc Gần Chúa Hơn của Bích Hạnh do tác giả trình bày.
Trông Chúa luôn luôn mời mình, tâm linh con gần Chúa mãi không lìa xa. Con yêu Cha luôn vì con được gần bên Chúa. Chúa ơi cho con được gần bên Chúa muôn đời.
Nhìn vào thực tế đời sống trong cộng đồng Cơ Đốc, chúng ta cần phải nhận rằng số người hăng hái sốt sắng thực hành đại mạng lệnh rất ít. Trong các hội thánh địa phương, tỷ lệ những người thường xuyên sốt sắng nói về tin lành cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu cho người khác rất thấp. Ngay cả những người dạn dĩ nói về Chúa cũng không thường xuyên thực hành cá nhân chứng đạo. Cho nên việc làm chứng nhân cho Chúa rất khó trở thành tập quán trong đời sống Cơ Đốc nhân. Cho dù hội thánh có giảng dạy kêu gọi tha thiết đến đâu thì cũng chỉ được một lúc, rồi mọi sự lại lắng đọng, rồi chờ một đợt hô hào khác. Hậu quả là nếu không thường xuyên nói về Chúa và sự cứu rỗi qua đức tin đặt nơi Ngài, chúng ta không sống đúng với chức năng môn đồ Chúa Cứu Thế, cũng không làm trọn đại mạng lệnh trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 28 câu 19 câu 20. Vấn đề không phải là Cơ Đốc nhân không biết sứ vụ này, nhưng là thiếu động cơ mạnh đủ để sốt sắng hăng say làm chứng nhân cho Chúa. Sứ vụ truyền giáo của hội thánh chính là sứ vụ truyền giáo của cá nhân tín hữu. Sau khi phục sinh, Chúa căn dặn các môn đồ chờ đợi cho đến khi nhận được quyền phép Đức Thánh Linh, từ đó sẽ làm chứng nhân cho Chúa tại Jerusalem, cả xứ Jude, xứ Samari, cho đến cùng trái đất. Đó là công vụ các sứ đồ chương 1 câu 8. Đây không phải là công việc của một số môn đồ, mà là của tất cả các môn đồ Chúa Cứu Thế. Chứng nhân cho Chúa Cứu Thế Giê-xu là người xác minh bằng lời nói về chân lý cứu rỗi của Chúa và trong Chúa Giê-xu. Chứng nhân trong nguyên ngữ có gốc Hy Lạp martyrio, có nghĩa là người tử đạo, người bằng lòng chết vì niềm tin của mình, và đó chính là cái giá thông thường của việc làm chứng nhân cho Chúa, dù rằng chúng ta không luôn luôn chết thể xác. Đôi khi cái chết về phương diện tinh thần còn thống khổ và lâu dài hơn cái chết vì gươm giáo. Nguyên tắc cơ bản của chứng nhân cho Chúa là chấp nhận cái chết vì niềm tin và vì chân lý mình công bố. Đây chính là ý nghĩa điều Chúa Giêsu dạy: ai muốn theo ta phải liều mình mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta. Thập tự giá chính là cái chết của thể xác hay của bản ngã mà môn đồ Chúa phải chấp nhận. Nhân chứng là người nói lại điều mắt thấy tai nghe, những gì thực sự đã xảy ra, dựa trên kinh nghiệm trực tiếp của mình chứ không qua tin đồn. Sau khi Chúa thăng thiên, các môn đồ trở về họp lại trên phòng cao. Họ đã theo đề nghị của Phi-e-rơ đồng thuận với nhau bảo rằng phải cử ra một người thay thế Giu-đa là môn đồ sau khi phản nộp Chúa đã tự treo cổ chết. Người đó phải từng trực tiếp biết Chúa Giê-xu từ đầu đến cuối, nghĩa là từ khi răng làm báp tem cho đến ngày Ngài thăng thiên, để làm chứng về sự kiện Ngài phục sinh. Chúng ta nghe lại lời sứ đồ Phi-e-rơ nói trong buổi họp trên phòng cao được Luca ghi lại như sau. Trong những ngày đó, Phi-e-rơ đứng dậy giữa các anh em, số người nhóm lại ước được 120 người mà nói rằng: hỡi anh em ta, lời Đức Thánh Linh đã nhờ miệng vua David mà nói tiên tri trong Kinh Thánh về tên Giu-đa là đứa đã dẫn đường cho chúng bắt Đức Chúa Giê-xu thì phải được ứng nghiệm. Vì nó vốn thuộc về bọn ta và đã nhận phần trong chức vụ này, tên đó lấy tiền thưởng của tội ác mình mà mua một đám ruộng, rồi thì nhào xuống nứt bụng và ruột đổ ra hết. Sự đó cả dân thành Jerusalem đều biết chán, đến nỗi chúng gọi ruộng đó theo thổ âm mình là Hắc Endama, nghĩa là ruộng huyết. Trong sách Thi Thiên cũng có chép rằng, nguyền cho chỗ nó ở trở nên hoang loạn, chớ có ai ở đó, lại rằng, nguyền cho có một người khác nhận lấy trước nó. Vậy, nội những kẻ đã theo cùng chúng ta chọn lúc Đức Chúa Giê-xu đi lại giữa chúng ta, từ khi răng làm phép báp tem cho đến ngày Ngài được cất lên khỏi giữa chúng ta, phải có một người làm chứng cùng chúng ta về sự Ngài sống lại. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 1 câu 15 đến câu 22. Theo ý sứ đồ Phi-e-rơ, điều kiện để nhận chức sứ đồ phải là người biết Chúa trực tiếp. Nhưng còn điều kiện làm chứng nhân cho Chúa thì sao? Có nhất thiết phải biết Chúa khi Ngài còn tại thế không? Chúa Giê-xu đã minh giải điều này được răng ghi lại trong Phúc Âm Giăng chương 14 câu 26. Qua đó, Chúa dạy rằng Đức Thánh Linh sẽ là đấng bày tỏ về Chúa Giê-xu cho môn đồ một cách rõ ràng đầy đủ. Lúc còn tại thế, Chúa Giê-xu ở với các môn đồ. Nhưng sau khi Ngài về trời, Đức Thánh Linh sẽ ở trong môn đồ thường xuyên. Như vậy, nhân chứng là người không chỉ nhận quyền phép Đức Thánh Linh, mà còn có sự hiện diện của chính Chúa Giê-xu qua thân vị Thánh Linh để công bố các chân lý của Chúa Giê-xu. Sứ đồ Giăng ghi lại lời Chúa truyền dạy các môn đệ trong bài thuyết giảng trên phòng cao bảo rằng Đức Thánh Linh sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Đó là Phúc Âm Giăng chương 14 câu 26. Trong một phương diện, sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong môn đồ đã nâng cấp hiểu biết Chúa cho môn đồ hơn là khi Chúa ở với họ trong thân xác. Trong lễ ngũ tuần ghi trong Công vụ các sứ đồ chương 2 câu 1 đến câu 13, khi lời hứa của Chúa Cứu Thế Giê-xu ban Đức Thánh Linh để ở với, ở trong các môn đồ được thành nghiệm, thì từ đó tất cả những cơ đốc nhân thật đều có Đức Thánh Linh ngự trị thường xuyên, không chỉ để làm dấu ấn của Đức Chúa Trời hiện diện trong linh hồn người được cứu, nhưng còn là để soi sáng, hướng dẫn, ban quyền năng, ban ân tứ, sống cuộc sống xứng đáng làm chứng nhân cho Chúa. Sứ đồ Phi-e-rơ cũng căn dặn tín nhân phải sẵn sàng thường xuyên nói về niềm tin của mình trong tinh thần hòa nhã khiêm nhu. Ông viết trong Phi-e-rơ thứ nhất chương 3 câu 15 như sau: hãy thường thường, sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về hy vọng trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ. Như vậy, chứng nhân trước hết là người nói về chân lý cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu, cuộc sống gương mẫu theo lời Chúa hỗ trợ cho lời chứng, loại trừ thành kiến, giúp cho người nghe sẵn lòng tiếp nhận tin mừng. Có người đã ví lời chứng và cuộc sống của cơ đốc nhân giống như hai cánh máy bay, nghĩa là đều quan trọng như nhau. Nhưng thật ra, hình ảnh này chỉ đúng cho chiếc máy bay mà không đúng cho việc chứng đạo. Làm chứng nhân cho Chúa trước hết là bằng lời nói, là bằng lời giảng, lời chia sẻ. Cuộc sống tốt lành chỉ hỗ trợ cho lời chứng, chứ không thể thay thế lời chứng. Vì cho dù nếp sống có tốt lành đến đâu, cũng không thể giúp cho tha nhân biết con đường cứu rỗi một cách rõ ràng, tường tận được. Tại đây, chúng ta cũng cần minh xác rằng, nói như thế, không có nghĩa chứng nhân phải là một mục sư, một nhà thần học, một giáo sư kinh thánh, hay là một nhà biện giáo mới có đủ kiến thức trình bày đầy đủ về giáo lý cứu rỗi. Nếu đối tượng là một nhà trí thức vô thần, có thể chúng ta cần một nhà biện giáo cơ đốc, nhưng cũng không nhất thiết như thế. Nhưng nếu đối tượng chỉ là một người bình thường, thì một cơ đốc nhân bình thường vẫn có thể làm chứng một cách có hiệu quả. Chúng ta có thể dùng hình ảnh trong những câu chuyện trong Kinh Thánh để thấy làm chứng nhân cho Chúa không khó khăn như chúng ta tưởng. Trong sách Các Vua thứ nhì chương 5, ghi lại câu chuyện của viên đại tướng Syria là Naaman được lành bệnh phung củi chỉ nhờ lời chứng của một bé gái Israel bị bắt về hầu hạ vợ Naaman. Một ngày kia em gái này nói với bà chủ, phải chi ông chủ đi đến gặp tiên tri của Đức Chúa Trời ở Samari, tiên tri sẽ chữa cho ông chủ được lành. Bệnh phung củi trong thế giới cổ đại là bệnh nan y. Tuy nhiên, vợ Naaman có lẽ vì thương chồng nên đã có lòng tin lời của bé gái Israel là chuyện rất khó tin. Vì với địa vị và quyền lực như đại tướng Naaman, chắc hẳn không có lương y nào ông ta chưa tìm đến. Tuy nhiên, trong cách nói của bé gái Israel này, có cái gì khiến cho bà ta tin tưởng? Bà đem thuật lại với chồng lời đó. Điều đáng ngạc nhiên là chính đại tướng Naaman cũng tin. Sự kiện ông đến trình tâu tự sự với vua Syria chứng tỏ lòng tin đó. Thông thường, chuyện khó tin như vậy chỉ để người ta bàn tán với bạn bè cho qua thì giờ, chứ không phải là chuyện quan trọng đến nỗi dám đem tâu lên cho hoàng đế. Thế mà Naaman đã thật lòng tin rằng vị tiên tri ở thủ đô Israel có quyền phép chữa lành bệnh phung củi. Câu chuyện diễn tiến ở cấp thượng đỉnh, đó là vua Syria tin ngay lời Naaman và vì quý trọng Naaman, muốn người tướng trung thành của mình được lành, nhà vua đã viết quốc thư cho vua Israel, trao cho Naaman để đem đến Samari trình lên cho vua Israel. Chuyện chữa bệnh phung cho Naaman bây giờ không phải là chuyện trong bếp nữa, mà trở thành chuyện quốc gia đại sự, thậm chí trở thành vấn đề quốc tế. Khi Naaman đến thủ đô Samari trình quốc thư, vua Israel hoảng kinh vì nội dung bức thư đó như sau. Khi thư này đạt đến vua, kìa ta đã sai Naaman đầy tớ ta đến cùng vua. Vua tiếp được bức thư này, ấy để vua giải cứu bệnh phung cho người. Trước giả sách Các Vua thứ nhì cho biết tiếp như sau. Khi vua Israel đọc thư rồi, liền xé quần áo mình nói rằng, ông ấy sai người đến cùng ta để ta chữa khỏi bệnh phung cho họ. Ta có phải là Đức Chúa Trời, có quyền làm sống, làm chết sao? Khá nên biết và xem thấy rằng, người kiếm cớ để nghịch cùng ta. Đó là Các Vua thứ nhì, chương 5, câu 6, câu 7. Tuy nhiên khi tin này trong cung vua đến tai tiên tri Elise là người của Đức Chúa Trời, Elise nhắn tin cho vua, truyền cho Naaman đến gặp mình. Kết thúc câu chuyện cho thấy cuối cùng Naaman được lành vì đã tin và làm theo lời tiên tri Elise mà mọi sự khởi đầu từ lời chứng đơn sơ của một bé gái Israel. Lời chứng đơn sơ nhưng chính xác cho biết đúng nơi phải đến để được chữa lành. Tất cả xuất phát từ lòng quan tâm của bé gái này đối với bệnh tình của ông chủ. Trường hợp Chúa Giê-xu làm chứng cho người phụ nữ Samari trong Phúc Âm Giăng chương 4 cho chúng ta thấy một tình huống có các vai trò đảo ngược. Trong Các Vua thứ nhì chương 5, một tớ gái làm chứng cho bà chủ. Nhưng trong Giăng chương 4, chính Chúa Giê-xu làm chứng cho người phụ nữ Samari bị khinh bạc và loại bỏ là thành phần thấp kém hơn hết trong xã hội. Lời chứng của Chúa cho người phụ nữ Samari không có những giáo lý thần học cao siêu, nhưng khởi đầu từ chuyện rất thông thường khi Ngài xin bà ta một hớp nước. Từ chuyện nước giếng, Chúa dẫn dắt bà ta từng bước để hiểu rõ rồi khao khát nước uống thiêng liêng, đem lại sự thỏa nguyện thật sự và lâu bền. Chúa đã dùng những hình ảnh đơn sơ, hiển nhiên cho bà ta thấy Chúa không nói về nước giếng, nhưng nói về nước hằng sống. Phàm ai uống nước này vẫn còn khát mãi, nhưng uống nước ta sẽ cho thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời. Đó là Phúc Âm Giăng chương 4, câu 13-14. Cho dù bà ta chưa hiểu thấu đáo điều Chúa nói, nhưng bà khao khát, mong muốn điều Chúa hứa ban. Vì vậy đáp ứng của bà rất thuận lợi. Giăng viết tiếp như sau trong câu 15. Người đàn bà thưa, lạy Chúa, xin cho tôi nước ấy để tôi không khát và không đến đây múc nước nữa. Từ đây câu chuyện đối thoại giữa Chúa Giê-xu và người phụ nữ Samari đã phát triển sang một mức thực tế hơn, đụng đến đời tư và cuộc sống không thỏa nguyện hiện tại. Khi Chúa bảo bà về gọi chồng ra, thì bà bảo rằng, tôi không có chồng. Chúa đã làm cho bà ta kinh ngạc khi Ngài phơi bày đời sống hôn nhân đau khổ và thất bại của bà. Bà đã có 5 đời chồng, nhưng lại đang sống với người thứ 6 không chính thức. Dầu vậy, Chúa không hàm ý lên án, mà xác nhận rằng bà nói, tôi không có chồng, là nói đúng. Câu chuyện đối thoại chuyển sang lĩnh vực tôn giáo, tâm linh, thờ phượng. Khi Chúa bảo rằng Ngài chính là Chúa cứu thế, thì người phụ nữ Samari cô đơn khốn khổ này tin ngay như người chết đuối vớ được phao. Bà ta bỏ vò nước lại bên giếng, chạy ngay vào làng thông báo khám phá của bà, cũng lại bằng một lời chứng thật đơn sơ nhưng đầy sức mạnh của chân lý. Tôi đã gặp Đấng Mêsia, xin quý ông bà ra xem. Kết quả là gì? Cả dân làng ra gặp Chúa, nghe Chúa và tin Chúa. Có lẽ đây là câu chuyện minh họa về cá nhân chứng đạo hay nhất, sống động nhất trong Kinh Thánh mà chính Chúa Giê-xu đã dạy và làm mẫu. Kết quả kỳ diệu là ngay sau khi đã gặp, đã biết, đã tin Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế, người phụ nữ Samari đã trở thành nhân chứng ngay với lời chứng đơn sơ nhưng đầy thuyết phục. Làm chứng nhân cho Chúa không nhất thiết phải nói nhiều, nhưng phải nói, dù chỉ nói một câu như bé gái Israel nói với bà chủ, hay như người phụ nữ Samari nói với dân làng. Kết quả như thế nào là chuyện thuộc về Chúa và do đáp ứng của đối tượng. Chứng nhân khi nói xong kể như hoàn tất nhiệm vụ của chứng tá, vì chứng nhân là người nói ra điều mình thấy, điều mình biết. Tuy nhiên câu chuyện răng kể về người phụ nữ bên giếng Si-kha chưa kết thúc. Sau khi dân làng lũ lượt kéo ra gặp Chúa Giê-xu, nghe Chúa rồi tin Chúa, cuối cùng họ đã nói với người phụ nữ giới thiệu Chúa cho họ bảo rằng, ấy không phải vì điều ngươi đã nói với chúng ta mà chúng ta tin đâu, vì chính chúng ta đã nghe Ngài và biết rằng chính Ngài thật là cứu Chúa của thế gian. Lời phát biểu này của dân làng cho thấy đức tin của họ trực tiếp đặt nơi Chúa qua kinh nghiệm nghe Chúa, thấy Chúa trực tiếp. Người phụ nữ vô danh kia chỉ là môi giới cho họ đến nghe Chúa. Sự kiện này cũng khẳng định thêm rằng công việc của chứng tá là giới thiệu về Chúa, còn việc đối tượng tin hay không là do Chúa và đáp ứng của đối tượng khi tiếp xúc với Ngài. Mới nghe lời dân làng nói với người phụ nữ Samari, ấy không phải vì điều ngươi đã nói mà chúng ta tin đâu. Chúng ta có cảm tưởng như đây là câu nói vô ơn, nhưng thật ra lại là một lời xác nhận quý giá, giúp cho người phụ nữ Samari củng cố niềm tin vào khám phá của mình là đúng. Người nói chuyện với bà bên giếng chính là Chúa cứu thế, như bà đã nhận, đã tin, và rồi cả dân làng của bà cũng tin như vậy. Chúng ta chắc rằng, với lời xác quyết đó, cả dân làng Si-kha cũng sẽ trở thành chứng nhân trong nghĩa đơn giản. Đơn giản đến nỗi có người bảo rằng, làm chứng giống như là một người hành khất, nói cho một người hành khất khác chỗ nào có đồ ăn.
Sáng soi cuộc
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.